Quý thính giả đang lắng nghe podcast báo Tuổi Trẻ. Quý vị thân mến, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc áp dụng các tiện ích kỹ thuật số để giải quyết nhu cầu của người dân đang trở thành xu hướng tất yếu. Mới đây, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra mắt ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh, một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của thành phố. Ứng dụng này không chỉ giúp kết nối chặt chẽ giữa người dân và chính quyền mà còn mang đến nhiều tiện ích thiết thực. Trong tập podcast hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh về các tính năng nổi bật của ứng dụng này. App Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh chỉ sau hơn nửa tháng ra mắt đã đạt được hơn 10.500 lượt tải, gần 25.500 lượt truy cập và nhận được nhiều nhận xét tích cực. Bà Trinh cho biết, ứng dụng này mang đến rất nhiều tính năng hữu ích, nhưng nổi bật nhất phải kể đến là chức năng phản ánh, kiến nghị qua tổng đài 1022. Giờ đây, thay vì phải gọi điện thoại để báo cáo các vấn đề như hạ tầng điện nước, giao thông, người dân có thể dễ dàng gửi phản ánh chỉ bằng vài thao tác trên ứng dụng. Đặc biệt, bạn còn có thể theo dõi tiến độ xử lý và biết được kết quả phản ánh của mình. Điều này không chỉ tạo sự minh bạch mà còn giúp người dân thấy rõ hơn vai trò và trách nhiệm của chính quyền trong việc giải quyết các vấn đề thực tế. Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra là liệu việc phản ánh đến tổng đài 1022 qua app có khác gì so với việc gọi điện thoại trực tiếp đến 1022 và liệu thông tin của người dân có được bảo mật hay không? Bà Trinh cũng chia sẻ rằng, việc phản ánh đến tổng đài 1022 qua app Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh không khác gì so với việc gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài 1022. Người dân có thể chọn giấu tên khi phản ánh các thông tin hoặc vụ việc nhạy cảm, tiêu cực. Về cách thức phản ánh, người dùng chỉ cần đăng nhập vào app Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh qua tài khoản định danh điện tử của Công dân Việt Nam VNEID vào mục Dịch vụ của tôi và gửi phản ánh qua chức năng Phản ánh kiến nghị. Bà cũng khẳng định rằng app Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng dựa trên các quy định của chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định an toàn, an ninh thông tin của Bộ Công an, đảm bảo dữ liệu người dùng nên được bảo mật tuyệt đối. Về hạ tầng công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định. Ngay cả khi lượng truy cập tăng cao, đội ngũ kỹ thuật luôn giám sát hệ thống và sẽ nâng cấp kịp thời nếu có dấu hiệu quá tải. Điều này cho thấy cam kết mạnh mẽ của thành phố trong việc mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Một câu hỏi khác được đặt ra là liệu nhiều tính năng của app Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh có trùng lặp với các ứng dụng phổ biến như VNEID và có gây chồng chéo hay không? Thực tế, hai ứng dụng này bổ sung cho nhau, trong khi VNEID là hệ thống định danh điện tử quốc gia giúp xác thực danh tính trên toàn quốc, thì Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào kết nối người dân với chính quyền thành phố. Đặc biệt, ứng dụng mới này tích hợp với VNEID giúp người dùng chỉ cần đăng nhập một lần để sử dụng nhiều tiện ích khác nhau. Trong tương lai, ứng dụng sẽ tiếp tục được phát triển, tích hợp thêm các tính năng từ những ứng dụng hiện có như Tổng đài 1022, Sổ sức khỏe điện tử hay Dịch vụ công. Điều này nhằm giảm thiểu tình trạng loạn app mà nhiều người dân đang gặp phải. Một nền tảng duy nhất nhưng tích hợp đầy đủ dịch vụ chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm tiện lợi và hiệu quả hơn. Việc cài đặt và sử dụng ứng dụng hoàn toàn là tự nguyện. Tuy nhiên, với những tiện ích mà nó mang lại, đây chắc chắn sẽ là công cụ đắc lực giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và tiếp cận thông tin từ chính quyền nhanh chóng, chính xác hơn. Đặc biệt, những phản ánh của bạn không chỉ được ghi nhận mà còn được theo dõi và thông báo kết quả xử lý trực tiếp trên ứng dụng. Quý khán giả thân mến, app Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đơn thuần là một ứng dụng mà là một bước tiến trong việc xây dựng chính quyền gần dân, lắng nghe dân. Qua tập podcast ngày hôm nay, chắc hẳn quý vị cũng đã hiểu hơn về ứng dụng này. Quý vị có thể tải về và trải nghiệm trong hôm nay nha. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe podcast. Xin chào và hẹn gặp lại.